This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cộng đồng khắp nơi với cô Kiều Mỹ Duyên. Từ phòng thu, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến cô Kiều Mỹ Duyên ạ.
Hoàng Thủy xin mến chào. Kiều Mỹ Duyên xin mến chào Hoàng Thủy và kính chào quý thính giả. Kính chúc quý thính giả sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và cùng nhau cầu nguyện cho một Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Cuối tuần thì ở miền Nam California có nhiều sinh hoạt lắm và chắc là bên Texas cũng vậy. Nhưng mà trước khi mà nói về sinh hoạt thì chúng tôi sẽ nói về thời tiết. Bữa nay trời mưa lâm râm, vui lắm. Khí hậu mát mẻ, mấy ngày hôm trước cả tuần lễ đó nhiều người bệnh lắm tại nóng quá. Nóng quá bệnh thì vì nên tuần rồi Kim Mỹ Dương phải nhờ người bạn là nhà văn Chu Chất Tiến làm việc giùm. Thưa quý vị, ai cũng vậy trên khi mà lớn tuổi nhỏ tuổi mà ra đường mà thời tiết thay đổi dễ bệnh lắm. Quý vị nhớ uống nước thật nhiều quý vị nhé. Phòng mạch bác sĩ nhiều, đông bệnh nhân 8-9 giờ tối cũng còn nữa, mà nhà thương cũng nhiều nữa. Nhưng mà làm sao mình đừng có đến phòng mạch bác sĩ, đừng có bệnh, đừng có đến nhà thương thì tốt nhất. Không biết cái thời tiết như thế nào Hoàng Thủy hả? Ở bên Dallas á?
Dạ, bên đây thì thời tiết cũng dạo gần đây là hình như là đã hết hè rồi hay sao á. Thì gần đây nó không có mà nắng nhiều, mà mấy bữa rày là trời đã có mưa rồi ạ.
Ở đây cũng có mưa, mừng lắm, mừng lắm. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nói về sinh hoạt trong tuần vừa qua. Thì thứ bảy vừa rồi đó, cái viện Việt học, quý vị biết là viện Việt học, cái người sáng lập là giáo sư Trần Ngọc Ninh. Giáo sư Trần Ngọc Ninh là chắc là nổi tiếng ở đâu khắp nơi nước Mỹ cũng như khắp nơi đều là có học trò của ông. Ông qua đây cũng như giáo sư Nguyễn Thanh Liêm thì chú trọng đặc biệt vấn đề giáo dục, vấn đề bảo tồn văn hóa. Thì cái hội viện học này lúc đầu là các anh chị em bỏ tiền ra làm, mà bây giờ cũng không có lạc quyên. Mà bữa thứ bảy vừa rồi có một buổi nhạc thính phòng từ 7 giờ cho đến 10, gần 11 giờ đêm. Ba dàn nhạc Lạc Hồng ở đây và dàn nhạc từ ở bên Canada qua. Mà ban nhạc, không phải ban nhạc nhưng mà ca sĩ từ Canada do cô Kim Nguyên chuyên môn là đền tranh và một số bác sĩ nữa ở Seattle đến. Thì ba cái nhạc này, ba cái hội nhạc này tổ chức nhạc thính phòng, đặc biệt là Huế, thưa vị, Huế chỉ chủ đề là Huế thôi. Người nào không phải là Huế đi mà đến Huế rồi mà nghe nhạc thính phòng về Huế cũng tự nhiên thấy nứt con tim của mình. Và riêng cô Kim Nguyên thì học trò của cô Phượng Oanh ở bên Pháp, một mình cổ đó trình bày 6 bản 7 bản. Và anh chị em của Lạc Hồng thì trình bày, còn một bác sĩ trẻ mà được mệnh danh là bác sĩ rất là nổi tiếng ở bên Seattle cũng trình bày diễn cái ban nhạc thính phòng này suốt 2 giờ đồng hồ. Mọi người ngồi, nghĩa là không nghe người này nghe tiếng thở người kia bởi nhạc nó hay quá thưa vị. Cái đó là nhạc thính phòng. Thì mỗi một năm, 2 năm họ mới tổ chức ở đây. Thì sang năm vào khoảng tháng 9 sẽ tổ chức quà nhạc Huế. Nếu mà quý bà con nào mà tháng 9, đầu tháng 9 mà có về đây chơi thì bỏ qua rất uổng. Tại vì vô cửa miễn phí. Chúng tôi sẽ thông báo sau về cái buổi nhạc mà có giá trị này trong những ngày sắp tới. Và nói về hội chợ Tết đó thưa quý vị, thì hội chợ mà không phải hội chợ Tết mà chợ hè. Ở đây có 2 cái chợ hè. Một là trước Phước Lộc Thọ đã tổ chức ra cả tháng rồi. Và bây giờ đó, thứ 6, thứ 7 giờ Chủ nhật tổ chức ở Mai Square Park. Vào cửa miễn phí, chỗ đậu xe miễn phí. mà nhạc có nhạc Pháp, nhạc Việt Nam, nhạc Mexico, rồi có nhạc Mỹ nữa, ba cái dàn nhạc khác nhau, với sự bảo trợ của luật sư giám sát Andrew Đỗ. Thì quý vị cũng biết là ông luật sư Andrew Đỗ khi mà làm giám sát thì chú trọng rất nhiều về cái người trẻ. Ông phát biểu với báo chí và truyền hình là ông muốn rằng cái người trẻ này tham gia vào những cái sinh hoạt có tính cách văn hóa của người Việt Nam. Nhưng mà khi mà tổ chức có mấy chục ngàn người tham gia, thưa quý vị, không phải chỉ có người Việt Nam thôi đâu, mà người bản xứ, rồi những sắc tộc khác như là Phi Lực Tân, như Mỹ Tây Cơ, như là Phi Lực Tân, Mỹ Tây Cơ, rồi Đại Hàn, rồi Việt Nam, đương nhiên là Việt Nam đông nhất, bởi vì thức ăn Việt Nam từ nhiều gian hàng Việt Nam lắm, và nhạc cổ truyền, rồi múa lân, Kiều Duyên đến thì thấy múa lân đẹp, thật đẹp, mà những người múa lân là những người cầm con lân để múa là võ sư, võ sĩ, cho nên họ treo, họ chảy trên cao hơn cái gian hàng nữa, rất là hứng thú. Chúng tôi thấy đài truyền hình của họ cũng rất là hứng thú về cái về cái múa lân á, rồi những cái nhạc cổ truyền, rồi có nhiều ban nhạc nổi tiếng ca, thì trong đó có ông luật sư em Andrew Đỗ cũng ca, vừa ôm đờn vừa ca. Thì mấy người nói chứ cái người làm chính trị này sao giỏi quá vậy, đờn cũng hay mà ca cũng giỏi. Có ông bà vợ là chánh án, hiện nay chánh án về hình sự, vợ là Sherry Phạm, con gái của cố luật sư Phạm Kim Vinh, cũng có ở cái gian hàng. Mà thưa quý đồng hương, ba cái ngày này từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm thu hút không biết bao nhiêu người. Bởi vì sao? Nếu mà đi một cái đại hội chỗ nào á thì vô cửa phải 6 đồng hoặc 10 đồng, còn Disneyland thì vô phải mấy chục đồng, nhưng mà này vô miễn phí, mỗi năm chỉ có một lần mùa hè và sẽ có một lần mùa xuân nữa. Thì nếu mà quý vị về để chơi mùa xuân đó, nghe đài nhạc hội ở My Square Park mà miễn phí, quý vị vào bây giờ xem quý vị nhé. Mà nhạc rồi mà ngay cái chỗ bức tượng Trần Hưng Đạo, thưa quý đồng hương, cho nên là dễ biết lắm, vô cái cửa ngay cái đường qua và đường Eisenhower thì vô. Thì không biết ở bên đó mà có một lần mà tổ chức hội chợ mà có mấy chục ngàn người đi xem, hay là tổng hội sinh viên cả 100.000 người, không biết là bên đó có vậy không hay Hoàng Thủy ha?
Thật ra thì từ lúc mà Hoàng Thủy qua đây thì chưa bao giờ Hoàng Thủy có được một cái mà coi được một cái chương trình mà đồ sộ giống như vậy. Cho nên Hoàng Thủy cũng không biết nữa, thưa cô Kiều Mỹ Duyên.
Cảm ơn Hoàng Thủy. Yeah. Và thưa vị, Kiều Mỹ Duyên mấy hôm trước có bị ho. Có lẽ là đi làm việc mà xã hội hay buổi chiều khi mà văn phòng đóng cửa thì đi vô các bệnh viện, viện dưỡng lão thăm đồng bào của mình đang nằm ở đó. Nhưng sau này ho, thì bác sĩ cũng dặn là ho. Mà ông khám bệnh thì ông nói phải đừng có nói nhiều, phải đừng có nói, tốt nhất đừng có nói. Cho nên là mấy cái chương trình Kiều Mỹ Duyên hay nhờ nhà văn Chu Tức Tiến là giúp giùm. Thì bây giờ đó có nhà văn Chu Tức Tiến đây sẽ tiếp tục, ngoài cái hội chợ, ngoài cái nhạc thính phòng, thì nhà văn Chu Tức Tiến còn sinh hoạt rất nhiều. Thì bây giờ nhà văn Chu Tức Tiến sẽ tiếp với Kiều Mỹ Duyên để làm cái chương trình này. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin hân hạnh kính chào quý vị khán giả đang thính giả đang nghe đài. Và ngày hôm nay cũng xin lỗi là cũng có nhiều cái tin rất là lạ về người Việt Nam ở Mỹ. Tôi xin được thưa với quý vị. Cái tin thứ nhất là một cô gốc Việt là chỉ huy biểu tình về kéo sập một cái tượng kỳ thị chủng tộc tại North Carolina. Và người tổ chức biểu tình là cô Loan Trần, và cô đã tuyên với báo chí là cái tượng này cần phải gỡ bỏ. Các tượng Nam Quân ở các nơi khắp Hoa Kỳ cũng đều phải gỡ bỏ, tại vì đây là biểu tượng của sự kỳ thị chủng tộc. Nếu người mà lãnh đạo biểu tình đấy là một người Việt Nam, một cô phụ nữ, cô Loan Trần mới khoảng hơn 30 tuổi. Đây là một cái điều cũng hơi lạ mà cũng vui vui cho cộng đồng Việt Nam, chứng tỏ lấy sự hội nhập vào Hoa Kỳ cũng rất là sâu đậm. Nhưng mà có một cái tin thứ hai nữa thì cũng nói đến một cái người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà tin này thì không biết là nên vui hay nên buồn, là một phụ nữ Việt Nam mắng chửi một cái người Hồi giáo trong khi người ta đang ngồi trong xe, thì cô này đã bị kêu án. Một nữ sinh viên Việt, cô này còn trẻ lắm, cô mới có 36 tuổi, thì khi thấy một cái xe hơi mà có một cái người phụ nữ Hồi giáo mà cầm mà che mặt bằng cái tấm mạng, thì cô đã đập vào cửa xe, đập cửa kính xe và la hét cái bà đó trong khi ông chồng cũng ngồi đó. Thì ông chồng ấy bước ra, thì cô bước ra mới khống chế được cô đó và kêu cảnh sát tới, cô bị bắt. Thì cô cũng rất là ân hận vì trong khi mà cô có cái một cái hành động cũng không có đúng, về nóng nảy quá đáng. Biết là những người khủng bố là những người mà đem lại cái sự bất an cho cả thế giới, thì cô đã chứng tỏ là cô có những suy nghĩ rất là lớn về cái sự an nguy của dân Mỹ cũng như là của mọi người trên thế giới. Nhưng việc cô mà mắng chửi một người Hồi giáo che mặt ở ngồi trong xe thì cái việc đó là không nên làm. Cô đã bị kêu án thì có lẽ là cũng phải là 2 năm tù. Nhưng với 2 năm tù thì trong thời gian đó nếu mà cô có một cái sự mà sự tốt đẹp mà biết làm theo đúng những cái quy luật của nhà giam thì có lẽ cô sẽ được thả khoảng 50% của bản án, tức là 1 năm tù cô sẽ bị ra. Đó là tin thứ hai về người Việt Nam tại Mỹ. Và tin thứ ba nữa là gần đây đó là Mỹ trục xuất rất là nhiều người về Việt Nam, đặc biệt là những người thượng du tại Mỹ bị trục xuất rất là nhiều. Tuy rằng cái con số mà Tổng thống Trump trục xuất những người di dân lậu về nước của họ đó thì vẫn còn ít hơn là cái con số mà Tổng thống Obama mà trục xuất trước đây. Tại vì Tổng thống Obama trong một năm trục xuất tới 60.000 người mà cho tới đây thì với sự chỉ đạo của Tổng thống mới chỉ có 20.000 người bị trục xuất mà thôi. Nhưng mà rất tiếc là trong đó có rất nhiều người Việt Nam, mà đặc biệt những người ở miền thượng thì không có đủ điều kiện để ở lại Hoa Kỳ. Cho nên những người này đã bị trở về nước. Một tin nữa cũng không vui nữa là tin mà ông Việt Nam tại một người ở cư dân San Diego mà đi lên trên Fountain Valley là quận Cam này để chạy bộ, mặc đồ thể thao chạy bộ. Nhưng mà bất ngờ ông bị trụy tim và ông đã qua đời ngay trong khi ông đang chạy vòng quanh cái khu gọi là khu Mile Square Park, gọi là khu một mai dặm vuông. Thì người ta thấy một người mặc đồ thể thao nằm cục ở trên cái con đường chạy bộ, thì quay lại thì đó là một người Việt Nam. Và tiếp theo đây thì chúng tôi cũng xin được trình bày vắn gọn một cái tin về quan hệ với nước Mỹ cũng như là quan hệ quốc tế. Đó là cái vấn đề mà Bắc Hàn đã hăm dọa mà bắn hỏa tiễn vào đảo Guam. Thì bắn hỏa tiễn vào Guam và thì Tổng thống Trump có phản ứng mạnh mẽ và nói rằng là Bắc Hàn sẽ chịu một cái biển lửa nếu mà có tấn công Hoa Kỳ. Và sau đó nhiều diễn biến phức tạp khác xảy ra. Cái thứ nhất đó là một số những người thuộc về giới quân sự cho biết rằng là hiện nay Hoa Kỳ cũng chưa có sửa soạn cái gì về vấn đề này, mà nếu mà Bắc Hàn mà tấn công đảo Guam trước thì chắc chắn là cũng có một vài sự thiệt hại ngay lúc khởi đầu. Tại vì như là những nhà quân sự cho biết là trước khi mà khởi động cuộc chiến tranh thì phải có một cái kế hoạch hành quân rất lớn, hải lục không quân phối hợp pháo binh bộ binh mà này kia. Nhưng mà cho tới hiện nay thì Mỹ thì chỉ có một kho vũ khí rất là lớn và những vũ khí mà kỹ thuật rất là cao, mà tuy nhiên không có một sự chuẩn bị nào phối hợp giữa các binh chủng, thì cho nên nếu mà có cuộc chiến xảy ra thì cũng là thiệt hại ngay lúc đầu. Nhưng mà một số những chuyên gia phân tích khác đây cho nói là cái chuyện này không xảy ra được đâu. Tại vì như chúng tôi đã biết là trước đây là Bắc Hàn đó là con đẻ của Trung Cộng. Tất cả những cái viện trợ về vũ khí, về khí tài, kỹ thuật, chuyên môn đó, đều là do Trung Cộng đã chuyển giao cho Bắc Hàn. Và mới gần đây đó là Trung Cộng cũng đã tỏ thái độ bất bình với cái sự hung hăng của đứa con nuôi của mình, tức là Bắc Hàn. Cho nên Trung Cộng đã cùng với các đại diện của các nước khác ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng ký vào một cái bản một quyết nghị là cấm vận của Bắc Hàn. Cái điều này trước giờ chưa hề xảy ra, tại vì chúng ta đã biết trong lịch sử mà chính trị ở Liên Hợp Quốc thì luôn luôn từ rất nhiều thập niên nay, hễ mà có Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an hay là thường trực của Liên Hợp Quốc mà bỏ phiếu mà có chuyện gì đụng chạm với những đứa con nuôi của Trung Cộng thì lập tức Trung Cộng là cái người đầu tiên là bỏ veto, tức là phủ quyết, tức là trong làm cho vai trò Liên Hợp Quốc bị lu mờ. Nhưng mà gần đây thì lại Trung Cộng cũng lại tiếp tay với Liên Hợp Quốc để mà bỏ phiếu ra đồng ý là cấm vận Bắc Hàn. Có lẽ là hồi này thấy Bắc Hàn hung hăng quá và Trung Cộng nghĩ là cái đứa con nuôi của mình sẽ vượt khỏi tầm tay của mình, cho nên đã phải làm cái dằn mặt. Và sau đó thì ngày hôm qua thì nếu tôi nhớ không lầm thì ngày hôm qua đó Trung Cộng cũng tuyên bố rằng là nếu mà Bắc Hàn mà gây chiến Hoa Kỳ thì Trung Cộng sẽ hoàn toàn đứng ngoài và để mặc cho Bắc Hàn tự giải quyết số phận của mình. Thì đây cũng là một lời cảnh cáo rất là mạnh cho Bắc Hàn, có lẽ sẽ làm cho Bắc Hàn ở chuồn tay. Đồng thời thì Nam Hàn lại lên tiếng là khuyên can hai bên nên chịu giọng với nhau. Chính Nam Hàn là cái nước mà chịu áp lực nặng nhất Bắc Hàn thì lại tỏ ra hòa hoãn và nói rằng là hai bên nên kiềm chế, đừng nên xảy ra xung đột lớn. Và đồng thời một số các nghị sĩ dân biểu khác cũng là khuyên Tổng thống Trump nên hạn chế cái vấn đề, đừng không nên nóng vội trong cái vấn đề Bắc Hàn, thì đây là một cái chuyện vô cùng quan trọng liên quan sinh mạng của nhiều triệu người trên thế giới. Cho nên nhiều người nói là không có cái vụ mà Bắc Hàn tấn công Hoa Kỳ xảy ra trước mắt đâu, có thể là trong lúc nào đó, nhưng mà tương lai nào đó, chứ bây giờ trước mắt trong thời gian ngắn thì không có chuyện đó. Bởi vì như chúng tôi vừa trình bày đó là Trung Cộng đã lên tiếng cảnh cáo Bắc Hàn rồi, và trong khi đó thì Nam Hàn lại cũng kêu gọi Bắc Hàn nên kiềm chế. Do đó thì trước mắt chúng ta không thấy cái chuyện chiến tranh của Bắc Hàn và Hoa Kỳ xảy ra. Và một cái tin nữa chúng tôi cũng xin thưa quý vị là cái vấn đề mà chắc quý vị cũng đã nghe mấy ngày hôm nay, đó là cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc đã xảy ra tại Virginia, cái vấn đề kỳ thị chủng tộc này thì nó làm cho nhiều người lo âu, tại vì đã có một người chết và rất nhiều người bị thương. Bên cạnh đó thì có hai sĩ quan cảnh sát chết, không phải là vì cuộc này nhưng mà vì đang đi mà trực thăng để đi kiểm soát thì đã bị va chạm và xuống đất và đã bị cháy, và hai vị cảnh sát viên đã chết. Thì một số những cái lãnh đạo của quốc tế, nhiều người đã lên tiếng phản đối cái vấn đề kỳ thị chủng tộc này. Còn ở ngay tại Virginia thì cái tại Charlottesville đó, thì cái cuộc mà xuống đường của những người da trắng kỳ thị chủng tộc đó, thì họ đã chứng tỏ rằng là cái tâm lý và kỳ thị chủng tộc vẫn còn âm ỉ ở đâu đó. Đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump lên cầm quyền đó, thì ông có tuyên bố là nước Mỹ trên hết và cũng dùng những người mà ở trong đó có một viên chức mà là cái người trong từng tổ chức là da trắng, supremacist, da trắng là người da trắng tuyệt đối. Thì ngay trong cái cuộc mà biểu tình mà xuống đường mà cầm đuốc đi cả dặm như thế để hô to những khẩu hiệu là white life matter, tức là sinh mạng da trắng là quan trọng nhất, còn với cả sinh mạng khác thì coi như là không có nghĩa lý, thì họ cũng đã kêu lên những khẩu hiệu mà ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thì do đó là có nhiều nghị sĩ Cộng hòa và ngay cả nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đều phản đối Tổng thống Trump vì ông đã lên tiếng chậm trễ. Hai ngày sau ông mới lên án cái vụ kỳ thị chủng tộc này. Còn trước đó, trong hai ngày trước thì ông nói một cách rất là chung chung và ông lên án cả hai bên, tức là ông nói cả hai bên đều có lỗi. Cái điều này là không có đúng, tại vì những người mà kỳ thị chủng tộc họ biểu tình ra còn làm ầm ĩ lên la hò những câu khẩu hiệu rất là kỳ thị, trong khi đó những người mà ôn hòa họ đứng họ chỉ kêu gọi là love not hate, tức là hãy yêu nhau mà đừng thù ghét nhau, thì bị cái nhóm kia tấn công và đánh đập gây ra bị thương, và một cái tay trẻ này khoảng chừng 32 tuổi là Shane Alex Fields Jr. 20 tuổi, anh này 20 tuổi, anh này lái một cái xe đâm vào đám đông mà những người mà kêu gọi mà thương yêu chứ đừng có thù ghét, thì làm chết cái cô tên là Heather Heyer 32 tuổi, cũng là người Mỹ da trắng. thì cái anh này đã bị trở ra tòa và bị ghép rất là nhiều tội. Thứ nhất là tội mưu sát, tội thù hận chủng tộc, tội gọi là hate crime, là cái tội thù hận chủng tộc, tội thù ghét người ta. Thì cái tội này có thể là anh ta sẽ bị tối thiểu là trung thân. Không biết là trong tương lai những luật sư nào biện hộ cho anh ta thì có cái lý lẽ nào để bảo vệ cho anh ta không, nhưng mà còn lại thì trước mắt người ta thấy cái bản án người ta là rất là nặng, bởi vì có cái hình ảnh anh ta cầm một cái mâu thuẫn của Đức Quốc xã. Chúng ta biết rằng trong cuộc biểu tình này là không phải chỉ có KKK là cái nhóm mà KKK là cái nhóm Ku Klux Klan là cái nhóm mà thù ghét người da đen. Trong này còn có rất là nhiều người mà mê muội mà thờ tôn thờ cái Hitler, tức là chủ nghĩa mà Nazi đó. Đó, bên cạnh những người mà Ku Klux Klan, KKK với lại những người mà tôn thờ mà Nazi đó, lại còn một số người khác là tôn thờ ông Trump. Thành ra các ba cái thành phần này đã phối hợp lại biến thành một cái cuộc mà biểu tình mà bạo động như thế này. Thì đây là những tin không vui cho nước Mỹ, và chúng ta còn những người Việt Nam thì chúng ta đang ở nước Mỹ này, chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta cũng là những người di dân và thuộc loại thiểu số, nhưng mà chúng ta cũng được bảo luật pháp bảo vệ một cách chặt chẽ. Thì cái vấn đề mà kỳ thị này có xảy ra thì dĩ nhiên là xảy ra với tất cả mọi người, còn riêng cộng đồng Việt Nam chúng ta tị nạn tại Mỹ không nên lo ngại lắm. Chúng ta coi như đây là một cái ngọn lửa cháy âm ỉ, nếu mà cho nó bùng lên như vậy thì nó sẽ dập tắt ngay, và nếu để âm ỉ mà không cho nó bùng lên thì nó cứ cháy thầm hoài. Đây cũng là mấy cơ hội để cho cái người Mỹ đoàn kết lại với nhau hơn. Đó là những tin tức mà chúng tôi xin gửi đến quý vị ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị, những người đang theo dõi chương trình này, được vạn sự yên vui, và kính chúc dân tộc Việt Nam chúng ta sớm có ngày tự do, nó ấm.
Dạ, thưa quý thính giả, nếu quý vị xa ở bên Dallas mà về chơi California, mời quý vị có thể đọc những tờ nhật báo có những sinh hoạt cộng đồng hàng tuần ở ngoài công viên, nhà tính phòng, ra mắt sách hay là ở giỏ đường, hoàn toàn miễn phí, mẫn phí từ cái cửa, vé vô cửa cũng như miễn phí về chỗ đậu xe. Kiều Mỹ Duyên xin kính chúc quý thính giả sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và xin uống nước nhiều nhiều. Hãy mà hơi bệnh chút xíu đi bác sĩ liền, đừng để mà nó không còn tiếng nói như Kiều Mỹ Duyên nha quý vị nhé. Xin lên kênh ban phước lành cho quý vị. Kiều Mỹ Duyên hy vọng sẽ đến Dallas và sẽ đến đài và sẽ chào quý vị từ phòng phát thanh của đài. Cửa đài 1600 AM. Dạ, chào chị
Hoàng Thủy. Dạ, cảm ơn cô Kiều Mỹ Duyên. Hoàng Thủy cảm ơn cô Mỹ Duyên rất là nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ, xin chào cô, và rất là mong một ngày nào đó cô sẽ có thời gian tới thăm đài.
Dạ, cảm ơn.
1600 AM. Dạ, xin chào cô. Chúc cô một ngày thật là tốt lành ạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Cộng đồng khắp nơi, và xin mời quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM. Sau một vài thông tin quảng cáo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương trình Nhạc Yêu Cầu.
Sông tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyên bước bâng khuâng, cửa và người thân.